nuôi dễ bảo. Sau khi chào đời lại cần cắm gốc giáo dục cho chúng. Trong vòng 1000 ngày, tức là trẻ con từ lúc chào đời, bắt đầu từ hôm đó, khi chúng mở mắt chào đời, chúng biết nhìn, biết nghe là chúng đang học cách bắt chước rồi. Vì thế ở trước mặt con cần phải giữ lễ. Đồng nghĩa, những gì không nên để chúng thấy thì tuyệt đối không được cho chúng nhìn, không cho chúng nghe, không để chúng tiếp xúc được. Người mẹ phải trông chừng con thật cẩn thận trong 3 năm này, để những gì chúng nhìn thấy trong 3 năm đó đều là nhân nghĩa đạo đức, đều là hiếu đệ trung tín. Chỉ nên thấy những điều này, còn mặt trái thì không được để chúng nhìn thấy. Cho nên ngạn ngữ Trung Quốc xưa có câu 3 tuổi xem 80. Trong 1000 ngày này lo mà cắm gốc cho vững, để đến lúc 80 chúng cũng không bao giờ thay đổi. Vì sao? Vì nền tảng đã được xây dựng quá vững vàng rồi. Vì vậy loại lý niệm này của Trung Quốc vẫn được lưu truyền mãi. Đại khái trước khi bước vào thời kỳ dân quốc 100 năm, dân quốc chiến loạn, thế sự nhiễu nhương, bá tánh sống trong cảnh lầm than, nên mọi người đều lơ là mất sự việc này. 100 năm trước các cụ đều hiểu được. Người đọc sách có giọng thai giáo, vì thế mãi cho đến thời kỳ kháng chiến vẫn có người chống nghĩa xuất hiện. Những người đó đều là người có nền gia giáo đàng hoàng. Chân thật vì quốc gia, vì nhân dân, hy sinh không tiếc thứ gì. Hiện nay giáo dục xã hội mất rồi, xã hội hiện thời thế nào đây? Không còn luân lý, không còn đạo đức, chẳng còn nhân quả. Giữa người với người đã không còn niềm tin vào nhau, không còn thành tín. Ai cũng mang theo lòng ngờ vực, đều là tự tư tự lợi. Cho nên bao nhiêu năm qua tôi ở trên quốc tế, tham gia không ít hội nghị hòa bình quốc tế, hơn một nửa đều là do Liên Hiệp Quốc tổ chức. Bạn bè bằng hữu của chúng tôi, những người đến tham gia đại hội này, họ đối với việc liệu thế giới ngày nay còn có hòa bình hay không, ai cũng đều mang cái nghi vấn đó, không dám tin rằng thế giới này còn có thể có hòa bình. Nhưng họ lại tin cái gì? Tin là thế giới này sẽ bị hủy diệt. Điều đó đáng sợ biết mấy. Vì sao? Vì người hiện nay cứ cạnh tranh nhau. Từ nhỏ nó được dạy cạnh tranh rồi. Cạnh tranh nâng lên chính là đấu tranh. Đấu tranh nâng lên chính là chiến tranh. Chiến tranh đồng nghĩa với diệt vong. Chiến tranh thời nay là chiến tranh vũ khí hạt nhân, chiến tranh hóa học, có người có khả năng tiêu diệt hết toàn bộ mọi sinh vật trên trái đất. Do đó, tiến sĩ Tha Ân Tị có nói, đi theo lối tư duy của phương Tây, loại suy nghĩ và cách nhìn nhận này sẽ hủy diệt con người trên trái đất. Ông có nghiên cứu đối với Đông Phương. Nếu như dùng truyền thống văn hóa Trung Quốc của phương Đông, thế giới này sẽ được cứu. Không những được cứu, mà tương lai người của toàn thế giới còn có thể sống những ngày hạnh phúc. một cuộc sống bình yên, hạnh phúc mỹ mãn. Ông có nói như thế. Hơn nữa vào những năm cuối đời, ông vô cùng có niềm tin vào chuyện này. Ông đem tất cả hy vọng đều gửi gắm lên người Trung Quốc. Ông nói Trung Quốc, ông biết. Tuy đất nước Trung Quốc vẫn còn động loạn, nhưng người Trung Quốc dẫu sao cũng có 5.000 năm lịch sử. Trong nội thống khổ ấy, họ sẽ biết phản tỉnh, họ sẽ biết tìm về truyền thống văn hóa. Thế thì liền có thể cứu vớt Trung Quốc, cứu toàn thế giới. Hết sức khó được. Năm nay chúng tôi ở Paris có tham gia hoạt động mừng lễ Phật đản của Đạo Phật. Tuy tôi không tham gia, nhưng đồng học chúng tôi có không ít người tham dự. Nghe nói có không ít bạn bè, những người có niềm tin đối với việc thế giới này có thể còn có hòa bình càng ngày càng nhiều. Đây là chuyện tốt. Đặc biệt là tập chủ tịch của Trung Quốc trong chuyến viếng thăm châu Âu, ông có hơn 100 buổi diễn giảng. Mỗi một buổi nói chuyện, ông đều nhắc đến sự ưu tú của truyền thống văn hóa Trung Quốc. Các đại sứ đại biểu của Liên Hiệp Quốc, họ nghe rồi hết sức cảm động. Đây là một sự khởi đầu rất tốt đẹp. Mong sao mọi người cùng nhau nỗ lực. Đặc biệt là Đài Loan, Đài Loan vẫn còn lưu giữ lối chữ phồn thể. Đối với truyền thống văn hóa, khu vực này lưu giữ có phần tương đối nhiều hơn. Nhưng mọi người phải thật sự chịu học. Tôi thấy các đồng học có đưa cho tôi một bản là những tin tức quan trọng trong tuần này. Trong đó có một mục viết: trong nước Trung Quốc có hơn 40 trường đại học danh tiếng. Họ mở một hội nghị bàn về việc muốn đem giáo dục truyền thống văn hóa khôi phục lại ở các trường. Đây là một việc đáng mừng. Lúc trước chưa hề nghe nói đến. Hiện nay các trường đại học này chính thức muốn mở khóa. Cho nên đó là việc tốt. Chúng tôi nghe tin này cũng hết sức vui mừng. Tôi thấy đoạn kinh văn này cảm thấy rất cảm động. Tức là trẻ con đoan chánh thanh tịnh, thấy hình nghe tiếng, thấy những hành động của chúng sinh lòng hoan hỷ. Chúng ta xem tiếp phần sau. Ngoài ra tôn giả theo Phật vào Long Cung, Thiện Cung, tâm không ham đắm, nên có tên là Vô Nhiễm. Chuyện này là tôn giả A Nan theo Phật vào Thiên Cung, Phật ở Thiên Cung thuyết pháp, A Nan cũng cùng theo vào, Phật thuyết pháp ở Long Cung, A Nan cũng đi theo. Đối với Thiên Cung hay Long Cung, tâm A Nan vẫn rất thanh tịnh, không có khởi lên tâm vui thích, tức là tâm vô lạc, lạc tức là yêu thích, không có tham đắm. Đây gọi là vô nhiễm, thanh tịnh vô nhiễm. Kinh Niết Bàn gọi A Nan là bậc đa văn. A Nan là bậc đa văn đệ nhất trong số đệ tử Phật. Vì vậy, sau khi Phật diệt độ, lúc kết tập kinh tạng là do A Nan trùng tuyên lại, lặp lại những gì Phật giảng qua một lần. Có 500 vị A La Hán tác chứng, chứng minh những gì A Nan trùng tuyên là không sai, chứng tỏ Phật năm đó đích thực cũng nói như vậy. Cứ thế viết lại, rồi soạn thành kinh điển, lưu truyền cho hậu thế. A Nan lại được tôn giả Ca Diếp khen rằng: nước biển cả Phật pháp chảy vào tâm A Nan, nên được gọi là đa văn đệ nhất. Phía sau có một chữ đẳng. Chữ đẳng này dùng rất hay. Vì sao vậy? Vì bản nguy dịch kể tên 31 vị đều là biểu pháp. Bản nguy dịch là bản dịch của Khang Tăng Khải, cũng là bản được lưu thông rộng rãi nhất, là một trong năm loại nguyên bổn dịch. Phần đại chúng biểu pháp ở phía trước có 31 vị. Từ chỗ này, lão cư sĩ Hà Liên Cư chỉ dùng có 5 người. Những người khác ngài được bỏ đi nên dùng chữ vân vân. 5 người này vô cùng quan trọng. Dùng chữ này để chỉ chung các vị còn lại, khiến cho việc hội tập không bị sót. Những người khác vẫn còn hơn 20 vị. Là bậc thượng thủ. Thượng thủ hiện nay trong Phật môn, thủ tọa hòa thượng được gọi là thượng thủ, địa vị cao hơn hết trong đại chúng, gọi là thượng thủ. Số lượng các vị thượng thủ trong các kinh chẳng đồng. Chẳng hạn như trong kinh Xưng Tán Tịnh Độ Phật Nhiếp Thọ, Đại sư Huyền Trang phiên dịch kinh A Di Đà, trong số 1250 vị đại bí xô, nêu tên 4 vị: Xá Lợi Phất, Một Kiền Liên, Đại Ca Diếp, A Nê Lục Đà là thượng thủ. Đây đều là do người phiên dịch tự mình quyết định. Điều quan trọng nhất của bậc thượng thủ chính là biểu pháp. Biến là ý nghĩa biểu pháp được hiển bày ra là được rồi. Kinh này ý là bộ hội tập của cụ Hà Liên Cư hiện thời, thì năm vị như Kiều Trần Như vân vân làm thượng thủ, chỉ liệt kê ra năm vị. Họ là thượng thủ trong các đại tôn giả, hết thảy đại thánh thần thông đã đạt. Chứng tỏ những vị biểu pháp này đều không phải người tầm thường, đều là người có thân phận, có địa vị ở trong hội của Đức Phật. Chúng ta thông thường hay nói là có tu có chứng, nên dùng các ngài để biểu pháp. Xin xem tiếp một đoạn bên dưới. Xét ra câu hết thảy đại thánh thần thông đã đạt vốn là câu khen ngợi đức hạnh của Bồ Tát. Bây giờ các ngài đã đến nơi này rồi, tất cả đại thánh, đại thánh là pháp thân Bồ Tát, các ngài đã đại triệt đại ngộ, cho nên gọi là thần thông đã đạt. Thần thông đã đạt đến mức gần viên mãn rồi, chính là lấy cái ý này. Câu này là lời ca tụng pháp thân Bồ Tát. Hiện giờ trong hội Vô Lượng Thọ này, số tỳ kheo Thanh Văn này